kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, theo thống kê mới nhất, Việt Nam đang nằm trong top 19 các quốc gia trên thế giới có dân số bị thiếu iốt trầm trọng. Mặc dù trước đó có khoảng 13 năm tình trạng này đã được khắc phục, nhưng nay nó lại quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công dụng của iốt và những thực phẩm có thể cung cấp iốt cho cơ thể của chúng ta. Đầu tiên đó chính là iốt giúp duy trì các hoạt động của cơ thể. Theo nhiều nghiên cứu phát hiện, nếu thiếu iốt, tuyến giáp sẽ hạn chế tiết ra các loại hormone, làm tổn thương rất nhiều tới bộ phận trong cơ thể và làm trì trệ quá trình trao đổi chất. Vì iốt làm nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể và đồng thời duy trì thân nhiệt. Thứ hai đó chính là thúc đẩy quá trình phát triển và tái tạo cơ thể. Tuyến giáp trong cơ thể thực hiện các chức năng tiết hormone, thúc đẩy chiều cao và giới tính cho trẻ trong giai đoạn dậy thì. Do đó, việc không đủ iốt tuyến yên thực hiện các hormone sẽ khiến cho cơ thể không thể phát triển, đặc biệt là chiều cao và cơ quan sinh sản, đồng thời còn dẫn đến bú cổ và giảm sút trí nhớ. Thứ ba đó chính là hỗ trợ trẻ phát triển trí não. Khoa học đã chứng minh việc thiếu hụt hormone tuyến giáp sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện và phát triển não của thai nhi. Do đó, vì sau khi mà trẻ sinh ra sẽ kém thông minh và không sáng tạo như những người bạn cùng trang lứa. Đồng thời, nếu buộc iốt sau đó, chỉ có thể giữ cho cơ thể phát triển ổn định chứ không thể phục hồi chức năng của những bộ phận đã bị suy nhược từ trước đó. Vậy nên, trong mọi giai đoạn phát triển của cơ thể, chúng ta nên chú trọng cung cấp đầy đủ lượng iốt cần thiết. Và những loại thực phẩm có chứa iốt như là cá biển, đa số các loại cá biển tiêu biểu như là 1 ký cá biển sẽ chứa 800 microgram iốt, cao hơn gấp vài chục lần so với cá nước ngọt. Đồng thời, đa số các loại cá biển còn là nguồn dưỡng chất dồi dào rất có lợi cho sức khỏe như là vitamin A, B1, B2, sắt, lipid, phosphor, protein. Khoai tây, nhiều người nhầm lẫn rằng iốt chỉ có trong động vật, thực vật biển mới có khả năng chứa nhiều iốt, nhưng thật ra 1 ký khoai tây có tới 5 microgram iốt, hàm lượng giới hạn và khá ít. Nhưng đây là gương mặt sáng giá của nhóm cũ. Không chỉ như vậy, theo nhiều nghiên cứu cho thấy rằng mặc dù các hàm lượng đạm trong khoai tây khá thấp, nhưng lại có chứa một lượng protein khổng lồ hơn cả đậu nành và các loại đậu khác. Đồng thời, khoai tây còn chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất phong phú khác như là kali, vitamin C, vitamin B6 và folate. Cải thảo là loại thực vật nằm trong danh sách hiếm hoi có chứa iốt. Theo khảo sát, 1 ký cải thảo có chứa khoảng 10 microgram iốt. Tuy rằng lượng iốt này chỉ bằng 1/80 của các loại cá biển, Nhưng so với những loài thực vật khác thì nó rất cao. Tuy hàm lượng iốt thấp nhưng cải thảo lại chứa hàm lượng vitamin rất cao, đồng thời có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, đồng thời giúp da đẹp và làm chậm quá trình oxy hóa. Cuối cùng đó chính là trứng gà. Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng ăn khoảng 15 quả trứng gà mỗi ngày là đã cung cấp cho cơ thể lượng iốt cần thiết. Nhưng trên thực tế không ai làm điều đó, vì mỗi tuần một người trưởng thành chỉ nên sử dụng từ 2-3 quả trong mỗi tuần. Tuy trứng có loại dưỡng chất toàn năng tốt cho sức khỏe, nhưng theo một nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ có thói quen ăn trứng hàng ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ khá cao. Mặc dù nghiên cứu này còn đang có rất nhiều tranh cãi, nhưng trứng gà thực chất chỉ nên là loại thực phẩm bổ sung chứ không thể trở thành nguồn cung cấp iốt chính được. Kính thưa quý vị, trước tình hình dân số thiếu iốt trầm trọng, chị em nội trợ nên chọn mua những loại sản phẩm có chứa thành phần iốt và đồng thời thêm các loại thực phẩm giới thiệu trên để tránh được tình trạng thiếu hụt iốt.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi cùng quý vị chúng ta liên tưởng đến một cái đề tài không đáng giá nhưng không phải vậy. Thưa quý vị, có một người kia đã từng phục vụ trong quân đội và ông ta đã nhận được huy chương anh dũng bội tinh. Ông rất lấy làm hãnh diện về thành tích vẻ vang của mình khi phục vụ trong quân ngũ. Vào một ngày nọ, ông được mời kể chuyện về kỳ công đánh trận của ông cho các em học sinh trong một cái trường học nghe. Chuyện của ông kể đã làm cho các em học sinh thích thú vô cùng. Kể xong, ông rất lấy làm phấn khởi và hãnh diện, đồng thời cũng cho các em học sinh trong lớp muốn hỏi gì thì ông sẽ sẵn sàng giải đáp cho các em. Một ở trong những em học sinh đưa tay lên xin hỏi: ông có thể nào giữ trái banh đứng yên một chỗ trên đầu lỗ mũi của ông không, để cho chắc ăn thể diện của mình? Người cựu quân nhân có anh dũng bội tinh kia phải giữ trái banh nằm yên trên đầu lỗ mũi của ông ta. Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống của chúng ta, có nhiều khi chúng ta phải đối diện với những sự việc có tính cách muốn hạ nhục chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng mình thì là muốn tác động cái tinh thần một cách tích cực đối với người ta. Trái lại, chúng ta chỉ thấy họ muốn thử sức chúng ta, thách đố chúng ta, giống như em bé kia thách đố một vị cựu quân nhân được anh dũng bội tinh, chỉ để trái banh ở trên đầu của lỗ mũi có được hay không. Trong bài học của Thánh Kinh hôm nay, chúng ta được biết một con người thật sự hạ mình, tự nhận biết chính mình là gì. Thánh Kinh Cựu Ước Ê-sai đoạn 6 câu 5 phần B. Lời của tiên tri Ê-sai, ông thốt lên rằng: khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Và thánh đồ Phaolô đã tự hạ mình tuyên xưng: tôi là người rất hàn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt với hội thánh của Đức Chúa Trời. Và người thứ ba là Phi-e-rơ, lần đầu tiên ông đối diện với Chúa, ông thưa rằng: lại Chúa, xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội. Đây là ba vị đại anh hùng của Thánh Kinh. Cái anh hùng của họ là gì? Khi đối diện với Chúa là đấng thượng đế toàn năng, họ đã hạ mình, nhận biết chính mình là bất toàn, không ra chi, không xứng đáng trước cái sự hiện hữu toàn năng, toàn tri, toàn thiện, toàn thánh, oai nghiêm của Thiên Chúa là đấng hằng sống. Sự khiêm tốn là một chủ đề nghiêm trọng ở trong Thánh Kinh. Cho nên C.S. Lewis đã khẳng định rằng Thánh Kinh lên án sự kiêu ngạo, nó nghịch lại sự khiêm nhường. Sự kiêu căng là bản chất xấu của con người, là tội ác muôn thuở, là kẻ thù nghiêm trọng của mỗi cơ đốc nhân. Vâng, thưa quý vị, Thánh Kinh đã khẳng định, đã lên án cái sự kiêu ngạo, nó nghịch lại với sự nhạ hạ mình, nhu mì khiêm nhường. Sự kiêu căng là bản chất xấu của con người, là tội ác không bao giờ mà được giới hạn cả, và nó là kẻ thù nghiêm trọng nhất của mỗi cơ đốc nhân. Cho nên sứ đồ Gia Cơ được Chúa khải thị viết xuống: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Đức Chúa Trời luôn luôn đứng về phía của những người khiêm nhường, nhu mì, hạ mình, và Ngài dứt khoát không bao giờ thay đổi. Ngài chống lại kẻ kiêu ngạo. Sự khiêm tốn là một đặc tính trọn lành của một tín nhân Cơ Đốc. Chúng ta cần phải phân tích một cách rõ ràng về sự khiêm nhường thật và sự khiêm nhường không thật, có nghĩa là giả dối. Con người khiêm tốn không phải là con người kém tự trọng. Đó là điểm thứ nhất chúng ta tìm hiểu. Nếu quý vị có một tư tưởng nghèo nàn, nghĩ rằng mình không thể lên tiếng được vì mình không có gì tốt như kẻ khác, bằng kẻ khác, hay là xứng đáng như kẻ khác. Nếu quý vị để người ta chà đạp mình hoặc ép chế mình mà không đứng lên vì lẽ phải của con người, thì đừng cho đó là một sự khiêm tốn đâu nha. Vì sự khiêm tốn không phải là thiếu cái sự tự tin, tự trọng. Học giả Larry Crabb viết về nhà vật chứng trị liệu. Trong một nhóm trị liệu vật chứng tham gia một trò chơi gọi là tối mặt, ông yêu cầu mỗi người trong nhóm viết ra cái điều mà chính họ không muốn bất cứ một người nào khác biết đến. Rồi ông yêu cầu họ đừng ký tên và góp những cái tờ giấy đó lại giao cho ông. Họ thực hiện cái trò chơi tối mặt đó nhiều năm, câu trả lời bao giờ cũng giống nhau và thừa nhận như sau: tôi cảm thấy tôi vô dụng hoàn toàn, không một ai mong muốn tôi cả nếu họ đã biết tôi. Thưa quý vị và các bạn, mới nghe qua chúng ta tưởng như một người khiêm nhường, nhưng thật ra không phải như vậy. Một người với đôi mắt nhìn xuống, thu mình vào trong một xó góc, tâm trí bị người ta cuồng quá, để cho người ta dễ dàng giẫm lên và bước qua, đó không phải là ý nghĩa của một cơ đốc nhân khiêm tốn, mà là con người không có tinh thần tự trọng. Đức Chúa Trời mong muốn mỗi chúng ta phải có tinh thần tự trọng một cách mạnh mẽ cho chính chúng ta và tôn trọng kẻ khác. Chúng ta không được tôn trọng chính mình hơn kẻ khác, nhưng chúng ta cũng không coi rẻ chính mình. Người mà không tự trọng chính mình sẽ không có khuynh hướng giúp ích gì cho xã hội cả. Người với cái tôi quá lớn chỉ lợi dụng người khác và trở nên kiêu căng, hống hách, kiêu ngạo. Thứ hai, người khiêm tốn có một cách nhìn về quan điểm của chính mình trong sự tương quan với Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ không nản lòng lùi bước sau khi nếm trải, chịu đựng sự tan nát ở trong quả lòng. Phao-lô và Ê-sai cũng chẳng từ chối bất cứ một sự nguy hiểm, gian nguy, và chính các nhân vật này đã góp phần không ít trong các sự kiện thay đổi thế giới từ cái giai đoạn, cái thời đại họ sống và cái ảnh hưởng đó cho đến ngày nay và cho đến trước khi Đức Chúa Giêsu tái lâm. Nhưng trước khi Chúa đại dụng họ, họ cần phải biết thực trạng của họ là thế nào ở trong sự tương quan đối với Chúa. Họ là những người nhìn xa, thấy rộng và có khả năng gây ảnh hưởng với quần chúng. Nhưng bất cứ khi nào họ đối diện với sự hiện diện của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa toàn năng, họ không bao giờ và chẳng bao giờ coi mình là trung tâm điểm của vũ trụ cả. Đức Chúa Trời là đấng chủ tể của vũ trụ và họ là những vai trò, những công cụ ở trong bàn tay quyền năng của Chúa. Họ đã trở thành nhạc cụ trong bản hòa tấu ý muốn của Thiên Chúa hàng hữu. Học giả Philip Yancey có lần đã thực hiện bản thống kê những người hầu như có ảnh hưởng đến ông. Ông công nhận rằng họ là những người đều có ảnh hưởng về điểm đặc trưng thông thường và rất là khiêm tốn. Sự khiêm tốn đối với Ê-sai, sự hạ mình đối với Phao-lô, sự khiêm nhường đối với Môi-se là một sự lựa chọn để làm vinh danh Thiên Chúa và hết lòng, hết sức phục vụ Ngài. Bằng cách nào Ê-sai, Phao-lô và Phi-e-rơ đã lưu lại sự từng trải của họ về đức khiêm nhường đối với Chúa, để lại cho chúng ta ngày hôm nay bài học chúng ta phải nhờ ơn Chúa noi theo, chúng ta phải cậy ơn của Chúa để chúng ta thực dụng ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta và trong tinh thần chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời, đem lại sự vinh hiển cho danh thánh của Ngài. Đây, chúng ta hãy nghe Thánh Kinh Cựu Ước ghi lại trường hợp của Ê-sai. Bấy giờ một xe sa phin bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kèm gáp nơi bàn thờ để trên miệng tôi mà nói rằng: này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: có tôi đây, hãy xin sai tôi. Thưa quý vị và các bạn, một khi mà chúng ta thốt lên với Chúa tặng đáy lòng mình, chúng ta là những người tội lỗi, khốn nạn không ra chi cả, dơ dáy trước sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, như Ngài đã tẩy sạch tội lỗi trong miệng của Ê-sai. Rồi lúc bấy giờ chúng ta mới có thể sẵn sàng nghe được tiếng Chúa phán, nhu cầu đòi hỏi của Ngài, và chúng ta sẽ có một cái tinh thần đáp ứng: tôi thưa rằng có tôi đây, xin hãy sai tôi. Đó là trường hợp mà chúng ta thấy Ê-sai đã trở thành một vị đại anh hùng của Thánh Kinh Cựu Ước, vì ông khi đối diện với Đức Chúa Trời, ông coi mình là dơ dáy, là tội lỗi, là bất toàn, là khốn nạn hơn hết. Và Đức Chúa Trời cảm nhận được cái điều đó, Ngài yêu mấy ông, tha thứ tội lỗi cho ông, và Ngài nấy trên vai của ông cuộc đời của ông và trách nhiệm ở trong sứ mạng của Ngài. Bây giờ chúng ta hãy xem trong Thánh Kinh Tăng Ước về trường hợp của Phaolô. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 9 câu 10 ghi lại như vậy: vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thế nào? Là nhờ ơn của Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi, cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bằng là ơn của Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Thưa quý vị và các bạn, Phaolô là một học giả ở trong dân tộc Do Thái. Về văn hóa của Do Thái, Phaolô cũng là một viên chức ở trong chính quyền của Do Thái. Phaolô cũng là một người đạo giàu và có trách nhiệm lớn đối với tôn giáo của ông. Thế nhưng khi ông trở lại với Chúa Giê-xu thì ông nhìn nhận ông là có người hàn mọn hơn hết trong các thánh đồ, không xứng đáng để gọi là thánh đồ nữa, bởi vì ông trước đây là cậy quyền cậy thế của mình đã bắt bớ, gây trở ngại cho công việc của Chúa. Nhưng sau khi trở lại đạo, Phaolô đã viết 14 sách ở trong phần Tăng Ước của Thánh Kinh, và ông đã gây dựng rất nhiều hội thánh, cũng như gây dựng rất nhiều lãnh đạo để tiếp nối công việc của Chúa. Ông là người được ơn rất lớn, không phải là bởi cái tài của ông, cái sức của ông, cái học của ông, cái hiểu biết rộng rãi của ông, bằng là nhờ ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng ông. Ông đã xác nhận như vậy, cho nên ông là một người khiêm tốn, là một vị đại anh hùng ở trong Thánh Kinh Tăng Ước, trong cái thời kỳ của các thánh đồ. Và người thứ ba là Phi-e-rơ. Chúng ta hãy xem ở trong sách Luca đoạn 5 có ghi chép như vậy: khi Ngài phán xong thì biểu Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ, hãy chèo ra ngoài sau, thả lưới mà đánh cá. Simon thưa rằng: thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết. Do vậy tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bàn ra gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. Simon Phi-e-rơ thấy vậy liền sắp mình xuống ngang đầu gối của Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Đức Chúa Giêsu bàn phán cùng Simon rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở đây Đức Chúa Giêsu ngài đã đối diện với lại Phi-e-rơ là một gã đánh cá. Và khi Phi-e-rơ thấy mình được ơn của Chúa, thấy Chúa ở cùng và nhận thức được cái quyền phép ở trong lời phán của Đức Chúa Giêsu Christ, Phi-e-rơ cảm thấy mình không xứng đáng, nhìn nhận mình là người có tội và xin Chúa ra khỏi là bởi vì ông không xứng đáng để nhận lãnh cái điều đó. Nhưng Chúa Giêsu đã trấn tĩnh ông, ngài tha thứ cho ông và đặt để trên ông một cái trách nhiệm. Cho nên Phi-e-rơ là một sứ đồ rất được ơn của Chúa sau khi Đức Chúa Giêsu Christ ngài thăng thiên về trời. Đó là ba cái kinh nghiệm, ba cái từng trải, ba cái gương nhu mì khiêm nhường hạ mình trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Họ đã trở nên anh hùng của đức tin, anh hùng của đức khiêm nhường. Còn chúng ta thì sao? Nếu chúng ta tự làm giảm cái giá trị của chính mình, coi rẻ tiềm lực mà Chúa đã phú cho mình, tức là chúng ta có khuynh hướng thụ động và chọn lấy lối sống tiêu cực, chúng ta phải nhờ sự soi sáng của Chúa để giải tỏa tâm trạng đang tối đó của chúng ta. Đức Chúa Giêsu không muốn các môn đồ của ngài nghi ngờ chính bản thân của họ, vì tinh thần đó không có hiệu lực để phục vụ Chúa và thờ phượng ngài. Vậy hãy nhu mì khiêm nhường hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời, nhìn nhận mình là con người dơ dáy tội lỗi không ra chi, không xứng đáng đâu với Chúa. Ngài sẽ ban cái tình thương tha thứ tội lỗi của chúng ta và nâng đỡ chúng ta bởi quyền năng của ngài, hầu cho chúng ta trở nên có giá trị trước mặt của Chúa Trời, đem sự vinh hiển cho danh thánh của ngài và giúp đỡ cái khác đến với Chúa để nhận lấy sự cứu rỗi nhân không trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện Chúa ở cùng quý thánh hữu và gia đình. Amen.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.